lối quên về. Bao năm qua con tìm kiếm chán chê, thất vọng ê chề, cành bạc đen chân thế. Có những ngã thua con tưởng rằng thất bại, nỗi u hoài làm thức tính tâm can, lợi lộc giàu sang danh vọng giữa trần đời sẽ không ích gì. Chúa ơi, con tin tưởng nơi Chúa, bởi lòng Chúa xót thương. Từ đó con về bên Chúa thôi, lòng tràn ngập sương vui vì Chúa đã gọi mời. Nơi Ngài con phó thác tin yêu, đời không còn cô đơn vì con thuộc về Chúa. Từ đó miệng con mãi hát ca tình Ngài thương thứ tha, bao năm con dại khờ nguyện xin được yêu Chúa thật lòng. Vì Chúa ở trong con yêu Chúa muôn
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có mặt ở bờ biển hồ Galilê, thì họ xuống thuyền đi Capharnaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến." Họ lại hỏi: "Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc như có lời chép, người đã cho họ ăn bánh bởi trời." Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môi-se đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong suốt 3 tuần lễ giãn cách xã hội vừa rồi, nhóm thiện nguyện Thiên Thác chúng tôi đã rong ruổi đi đến hàng cùng ngõ hẻm, vào những xóm nhỏ, xóm chéo, rồi gầm cầu, xó chợ, lề đường, đến những khu dân cư ổ chuột, những nơi tạm trú mà người ta sống chen chúc ở đó, không thể đi ra ngoài được vì có một số người bị nhiễm virus corona, cho nên họ phải phong tỏa cả khu vực đó để khỏi bị lây nhiễm ra ngoài cộng đồng. Trong lúc bị phong tỏa như vậy, điều mà người ta lo lắng nhất là lấy gì để mà ăn đây? Quan trọng nhất là cái ăn, cái uống. Mặc thì không sợ, mặc mà một năm mà không có quần áo thì chắc quần áo cũ cũng có thể được. Cái nhà thì cũng có thể chui vào chung với nhau, một cái lều hay là một cái nhà nhỏ cũng có thể được, nhưng của anh là cái mà mình phải có hằng ngày. Có thể nhịn đói một ngày, hai ngày, hoặc là người ta có thể ăn chay tối đa, có khi có những người ăn chay tới cả tháng. Nhưng mà đó là trường hợp người ta tự nguyện. Còn đây đang là tay làm mà hàm không có nhai sao chịu nổi. Cho nên khi chúng tôi đi trao tặng tận tay, tận nhà, dĩ nhiên là bây giờ chẳng có thể tay bắt mặt mừng được vì sợ lây nhiễm. Mọi cái đều có khoảng cách hết, đều có giới hạn và đều có phòng ngừa khỏi bị lây nhiễm đến mức tối đa. Thì chúng tôi thấy được khi mà người ta đói rồi, thì cái nhu cầu ăn uống là cái nhu cầu thiết yếu nhất. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một cái nhu cầu cao hơn, nhu cầu thiêng liêng, nhu cầu tâm linh, nhu cầu tinh thần. Vì con người ta sống không chỉ bằng cơm bánh mà còn bằng lời Chúa. Và vì thế mà Chúa Giêsu mới nói rằng là các ngươi hãy ra công tìm, ra công lao động, ra công làm việc. Ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. Là thứ lương thực mà con người sẽ ban cho các ông. Khi nói về lương thực, thì người ta chỉ dừng lại theo nghĩa đen là cái gì tôi có thể cho vào bụng được. Là cái gì có thể làm cho tôi no bụng được đây. Đó là lương thực. Vì thế mà nếu ngày hôm nay Đức Giêsu đến trong khu vực đang bị giãn cách, đến trong những nơi mà người ta đang đói ăn, rất nhiều nước trên thế giới có những khu vực mà người ta đã phải chết đói, sống dở chết dở, lương thực thiếu trầm trọng. Nếu ngày hôm nay mà Đức Giêsu đứng giữa đám đông ấy đang khao khát lương thực để cho khỏi cơn đói ấy, mà nói rằng là chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ, mà người đứng im đó không có cái gì cho người ta thấy, không thấy đưa tay phát gạo hay mì, nhu yếu phẩm hay là cái gì, có lẽ người ta bảo ông này ông dở hơi nhỉ, bị sao vậy, đang đói gần chết rồi ông bảo đến với ông rồi không phải đói và không phải khát. Đứng nhìn nhau mà no được à? Đứng nhìn nhau mà hết khát à? Hoặc nếu mà Đức Giêsu nói như vậy, người ta nghe nói như vậy thì người ta sẽ ùn ùn người ta chạy đến ngay thôi. Trời ơi, mau mau lên kìa, có một người nói với mình là đến đi, không có đói, không có khát nữa thì chắc chắn là đến là ông phải cho cái gì chứ còn cái gì nữa bây giờ. Mau mau đem bao bị đây, nhiều nhiều vào. Còn để phòng lỡ là kéo dài giãn cách thêm một tuần nữa chết. Người ta sẽ ùn người ta kéo đến, có khi chẳng cần khoảng cách 2 mét nữa, vì sợ hết phần. Có một người nào nói như vậy, có một người nào nói rằng đến với tôi không còn đói mà, đến với tôi không phải khát, đến với tôi không còn đói và tin vào tôi thì không còn khát nữa. Thì họ chỉ dừng lại ở cái đói, cái khát về mặt thể xác thôi. Chứ không thể đi xa hơn được. Thì dừng lại ở những cái có thể thấy được, có thể sờ chạm được, tức là chỉ dừng lại khía cạnh vật chất, giác quan, chứ không thể đi xa hơn. Mà nhất là bây giờ, để người ta đói rồi thì chả cần phải nói gì hết. Chẳng còn sức mà đấu tranh, chẳng còn sức mà suy nghĩ, chẳng còn sức mà ý kiến, ý cò gì nữa. Sư mẹ tôi cứ bảo là mày đói rã họng ra thì đó mà cãi nhau mà đánh nhau nữa. Anh chị em hay cãi nhau hay đánh nhau hay kiếm ý cò. Mẹ tôi hay nói cho mày đói rã họng ra, 3 ngày ở đó mà còn cãi nhau nữa, còn đánh nhau nữa hay không, ý kiến ý cò nữa hay không. Hoặc là không chịu làm, mẹ tôi bảo bụng đói thì đồ gối phải bỏ. Lời chây lời chảy ra không có gì, ăn thì cứ để cho nó, bụng nó đói thì đồ gối nó phải bỏ thôi. Thì người ta, ngày hôm nay người ta có thể điều khiển người khác bằng cái bao tử, điều khiển cái bao tử cho ăn, nuôi ăn, bỏ gì cũng nghe, nói sẵn chịu hết. Không có nghe là bỏ đói lắm, mà sợ lắm. Cái gì khi chết đói mà. Nó đâu có chết ngay được, cứ từ từ, từ từ, từ từ. Mà lúc mà người ta có thể lượm được bất cứ cái gì, những người đi trong tù kể lại, lượm con dán, con chuột, con kiến, con gì cũng cho vào miệng hết. Có khi lấy cả vải nhai cho nó đỡ đói nữa, không chừng. Xé cả quần áo ra để mà cho đỡ đói. Thế thì chúng ta thấy rằng là con người mình dễ bị tục hóa. Và người ta điều khiển con người bằng cái bao tử. Cứ để đói là hết đâu cho anh nói sao ông nghe hết. Mà Chúa Giêsu cho mình biết rằng là không phải đến với Ngài thì không còn đói về thể xác hay còn khát về thể xác nữa. Vì chính Ngài đúng là một Thiên Chúa chăm lo cho con người, nuôi dưỡng con người. Nếu tin vào Chúa, tin vào quyền năng của Chúa, như những người Do Thái họ tin vào quyền năng của Chúa, thì Chúa nuôi dưỡng họ thực sự trong sa mạc khỏi đói bằng manna từ trời rơi xuống. Mà ta thấy được lòng thương xót của Chúa. Chúa đã nuôi dưỡng dân như vậy, chăm sóc cho dân như thế rồi. Ấy thế mà cứ hở một tí là bắt đầu kêu trách Chúa. Con cãi sân kêu trách rằng là phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên Ai Cập khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê, mà không lại đưa tôi ra đây khỏi đó mà vào trong sa mạc này để bắt chúng tôi phải đói, chết đói cả lũ ở đây. Ta mới thấy rằng lòng người ta mau thay đổi lắm. Và những gì người ta lãnh nhận được người ta mau quên lắm. Chúa đã làm cho họ biết bao nhiêu điều kỳ diệu như vậy. Nhưng mà cứ nhu cầu không được đáp ứng là bắt đầu quên hết những cái gì đã cho, mà cứ kêu ca ở cái hiện tại thôi. Mình đối xử với nhau nhiều khi cũng như vậy. Khi người ta đói, người ta thiếu, người ta khát, người ta nghèo túng, người ta chạy đến với mình. Nhưng mà lúc người ta no đủ, đầy đủ rồi người ta quên. Đôi khi người ta thiếu một tí lại bắt đầu càm ràm, kêu ca, trách móc. Mà một Thiên Chúa giàu lòng thương xót là một Thiên Chúa chịu đựng con người. Suffering. Một Thiên Chúa chịu đựng con người. Chịu đựng cái trái tai gai mắt. Chịu đựng cái tính ngỗ nghịch. Chịu đựng cái tính cảm ràm. Chịu đựng cái tính mau quên bội ân bội nghĩa của con người. Mà không những thế, nó kêu ca như vậy, mà vẫn thương xót là ta sẽ cho bánh từ trời xuống cho dân này ăn. Dân lượm lấy khẩu phần ngày nào cho ngày đó. Ta muốn thử lòng chúng xem, như vậy chúng có tuân theo luật của ta hay không? Có nghĩa là có tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa hay không? Lượm ngày nào cho ngày đó. Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Không thừa, không dư, không thiếu. Biết thế nào là đủ. Biết thế nào là thỏa mãn được cái người ta mong muốn, cái người ta cần thôi. Chúa chỉ đáp ứng cái người ta cần, mà nhiều khi người ta lại chỉ muốn Chúa cho cái người ta muốn. Vì thế họ không được như mình mong muốn là mình càm ràm, trách móc. Dù những cái nhu cầu của mình Chúa đã đáp ứng hết rồi. Nói như vậy đi thưa anh chị em. Ta đã nghe tiếng con cái dân Israel kêu trách. Họ kêu trách như thế mà Chúa vẫn cứ chiều này. Buổi chiều thì được ăn thịt, ban sáng thì được ăn bánh thỏa thuê. Và ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Ngày hôm nay, lúc mà dễ dãi, lúc mà tự do, lúc thoải mái, mình được ăn uống dư thừa, đầy đủ. Mình có bao giờ nhận ra đó là ân huệ Chúa ban? Hay là nghĩ rằng đó là do tài khéo của con người mình? Cho đến bây giờ thiếu thốn như thế này, mình mới thấy được rằng là bây giờ có sức cũng đâu có làm được. Có việc gì đâu mà làm. Mà có được đi ra đâu mà làm. Vì vậy mà Chúa vẫn ban manna bởi trời xuống, vẫn nuôi dưỡng bằng tấm lòng của những người biết mở ra mà chia sẻ với người khác. Đấy, phép lạ ngày hôm nay, phép lạ của lòng thương xót Chúa là con người ta biết thương xót nhau. Chính trong lúc khó khăn này, chính trong lúc bế tắc này, thì Chúa mở lòng ra để con người biết xót thương nhau. Hình ảnh của những bạn trẻ dấn thân mang rau quả củ lương thực trở đến những khu cách ly, đến tận nhà, từng khu phố, từng ngõ hẻm, đẹp biết chừng nào. Hình ảnh của những người sẵn sàng chở những chuyến xe từ Tây Ninh, từ ngoài miền Tây lên, miền Trung xuống, gọi trời ơi, nay là 5 tấn, 3 tấn, 2 tấn, có chỗ nào cần cho giới thiệu để chúng con trở đến, hoặc nhóm có thể nhận được đi chia sẻ cho đồng bào, thì cha cho chúng con biết. Và các bạn sẵn sàng, rất sẵn sàng, nói chết thì chết cũng cứ phải đi. Đấy, phép lạ của ngày hôm nay, manna của ngày hôm nay là như thế. Phép lạ không phải là từ trên trời rơi xuống, nhưng mà từ lòng con người mở ra và bàn tay con người đưa tới. Ơn Chúa ban, ơn Chúa ban. Mình có nhận ra điều đó, thưa chị em, nhận ra rằng phép lạ của ngày hôm nay đang thực hiện. Và hơn thế nữa, hơn thế nữa, chúng tôi đi trao tặng không chỉ là món ăn, lương thực, nuôi sống thân xác, mà còn là điều mà Chúa nói, lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, đó chính là lòng thương xót Chúa. Cho trao tặng những cái máy nghe giảng về lòng Chúa thương xót, những món quà tinh thần ấy giúp cho người ta vực lại. Vì sống trong những bệnh viện không có người thân, sợ lây nhiễm, không ai được phép vào, ngay cả linh mục có đến chức diều cũng không được phép, thì còn ai có thể chia sẻ, ai có thể an ủi, ai có thể động viên, ai có thể nâng đỡ họ, giúp họ vượt qua được. Nằm ở chung quanh toàn những tiếng rên, tiếng kêu, tiếng la, rồi nghe tiếng hú báo động của xe cấp cứu, rồi tiếng gọi ơi ới của bác sĩ, gọi cấp cứu, gọi thuốc, gọi men, đủ mọi thứ, thì cái tinh thần hoảng loạn, có khi không chết vì virus mà chết vì cái sự lo sợ, hoảng loạn, tuyệt vọng, không còn sức để kháng nữa. Như vậy thì lúc đó những người mà họ khỏi bệnh, họ nói nhờ những bài giảng đó con nghe, và những anh chị em khác cũng nghe, chung quanh đâu có ai thân đâu, chỉ có những người bệnh nằm nghe tiếng rên của nhau, tiếng thở dài, tiếng rên rỉ, thì những tiếng vang của lòng thương xót Chúa, lời của Chúa đến với họ, thì đó chính là điều mà Chúa bảo là lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. Mà con người ta phải sống không chỉ bằng cơm bánh mà bằng lời Chúa nữa, như vậy. Cho nên giá nào anh chị em chúng tôi mà chúng tôi thấy Chúa làm phép lại kỳ diệu lắm. Vừa hết tháng 6 thì máy tập 1 2021 vừa hết, mà khó khăn lắm vì cái số tiền không phải nhỏ để mà làm 7-8 ngàn máy để trao tặng, mà đang khó khăn, ai mà có thể giúp được, không ai có thể chia sẻ, ai không ai giúp đỡ được. Vậy mà Chúa vẫn cứ để cho có đủ máy và gửi đúng lúc vào đầu tháng 7, vào đúng lúc mà virus corona lên đỉnh cao độ và giãn cách, cách ly rồi phong tỏa. Máy được gửi đến từng người, những con người bệnh đang cần được nâng đỡ, an ủi, chia sẻ, động viên, để tinh thần họ được vực dậy. Thì Chúa làm cái điều đó, đó manna là những cái máy đó. Mà tôi thấy rõ, thưa anh chị em, các em nó đi vào sau có đúng thế. Mà cần là có, cần là có. Mình tín thác vào Chúa. Chúa thử coi mình có tín thác vào Chúa hay không. Cho đến bây giờ, ở đâu cần là tự nhiên vẫn cứ có người đưa đến, và chúng tôi vẫn là những người trung chuyển đưa đi. Những cánh chim lòng thương xót Chúa vẫn chuyên chở những cọng rơm đến, để cho những cái tổ rơm có thêm được một cọng rơm. Dễ thương lắm, thưa anh chị em. Mà suy gẫm về lòng thương xót Chúa như vậy, mình thấy sướng lắm, hạnh phúc và bình an lắm. Cho nên Khi mà mình sống trong cái bầu khí tin tưởng phó thác như vậy thì tâm hồn bình an. Tâm hồn bình an, và Phaolô nói rằng là đừng ăn ở như dân ngoại nữa. Vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm, theo những chạy theo những thứ mà nó chóng qua, chạy theo những lương thực mau hư nát, suốt ngày đi chạy đi tìm tiền, suốt ngày đi tìm danh vọng, chức tước, địa vị. Những cái thứ đó là những thứ phù phiếm, vì nó sẽ qua đi thôi. Nó sẽ qua đi thôi. Cả hai năm nay dính vào COVID-19, biết bao nhiêu đại gia phá sản, phù phiếm hết. Những cái mình tưởng rằng là nó sẽ tồn tại mãi với mình, bao nhiêu nhà hàng, tiệc cưới, rồi hội nghị, rồi đủ thứ hết, rồi giải trí, bao nhiêu những thứ kinh doanh đều ngưng động hết, và dần dần cảm thấy đó là thứ mau quà. Danh vọng, địa vị, chức tước, tất cả mình chạy theo những cái đó là những cái phù phiếm. Còn anh em đã chẳng học biết về Đức Kitô như vậy đâu. Ấy là anh em đã được nghe nói về Đức Giêsu và được dạy dỗ theo tinh thần của Người, đúng như sự thật ở nơi Đức Giêsu. Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, những cách suy nghĩ ích kỷ, chỉ lo trục lợi, lo hưởng lợi, lo hưởng thụ, những cách suy nghĩ chỉ mưu cầu cái vinh danh cho mình mà chà đạp những người khác, sẵn sàng đạp lên người khác để em tiến thân, những cái suy nghĩ ganh tị, ghen tuông, ghen tức với người khác, những cái đó xưa rồi Diễm ơi. Bỏ cái con người cũ đó đi. Con người mà không có lòng thương xót, con người mà không biết xót thương người khác, con người chỉ biết lo cho bản thân mình, cái đó xưa rồi Diễm ơi. Vì thế mà ta thấy biết bao nhiêu con người, người trẻ ngày hôm nay họ đã mặc lấy con người mới, cởi bỏ con người cũ, con người của những đam mê, những dục vọng, những ham muốn của những tệ nạn xã hội, xì ke, ma túy, cờ bạc. Họ đã được đổi mới, họ được chữa lành phần linh hồn. Và ngày hôm nay họ mạnh dạn ra đi để thần khí đổi mới tâm trí của họ, mặc lấy con người mới, mà con người ấy được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện. Con người của lòng thương xót Chúa đấy là những con người mà được Chúa đổi mới, những con người để thần khí đổi mới từ cách suy nghĩ, cách ăn nói, cách cư xử, cách làm việc, cách sống của mình. Mà sống làm sao để càng ngày mình càng trở nên hình ảnh của Thiên Chúa. Sống làm sao để người ta nhìn qua mình, qua cách sống, cách phục vụ của mình, người ta nhận ra rằng đây là hình ảnh của Thiên Chúa. Sống công chính và thánh thiện. Thưa anh chị em, sao những ngày tĩnh tâm, tĩnh dưỡng suốt 3 tuần, làm 2 lần tuần cầu nhật kính lòng thương xót Chúa, rồi mỗi ngày được nuôi dưỡng bởi lời Chúa như vậy, bởi những câu chuyện các thánh như vậy, bởi cách sống đúng, sống đẹp như vậy, càng chúng ta thấy rằng trong 1 tháng vừa qua, Chúa đang đổi mới con người của mình, đổi mới tất cả những suy nghĩ của mình, cái cách sống của mình, quan niệm của mình. Virus Corona nó đến nó làm thay đổi toàn bộ thế giới này, làm cho người ta thấy rằng cái gì cũng có thể xảy ra, và chẳng có cái gì gọi là tồn tại, là vĩnh viễn, là vĩnh cửu, là vĩnh hằng hết. Và con người của mình, mạng sống con người hết sức mong manh, nay còn mai mất. Vậy thì mình bám vào những cái nay còn mai mất làm gì? Bám vào những cái mà Phaolô bảo là những cái phù phiếm của thi an để làm gì? Vào những cái mà Chúa Giêsu bảo đó là lương thực mau hư nát nó thì để làm cái gì, thưa anh chị em? Nào, cho nó là phù phiếm, nó là mau qua thì đừng dính với nó làm gì. Có chỉ là phương tiện mà thôi. Còn mục đích của chúng ta là đi tìm lấy cuộc sống đời sau. Mà muốn tìm lấy cuộc sống đời sau thì phải chạy đến với Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Và chạy đến với Chúa để Chúa làm cho chúng ta được thỏa mãn cái đói, cái khát tâm linh. Ai đến với ta sẽ không còn đói. Ai tin vào ta sẽ không phải khát bao giờ.